بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف النبي المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد thì câu chuyện này nói về một vị Sahaba, ông ta cũng còn rất trẻ. Ông ta tên là Abdullah bin Huzafa As-Sulami. Thì ông ta là vị Sahaba. Và ông ta đến thời của Umar bin Khattab làm thủ lãnh á, thì Umar đã cử ông ta cùng với một phiến quân đi đánh quân Hy Lạp. Thì bị bại trận và bị Hy Lạp bắt hết cả cái toán quân của ông ta, luôn ông ta và cả toán quân của ông ta bị bắt. Thì sau khi bị bắt nhốt hết thì ông ta mới hỏi ai là cầm đầu của họ, muốn gặp người cầm đầu. Thì những người lính của ông ta mới bắt cái ông Abdullah bin Huzafa dẫn đến trước mặt vua Hy Lạp. Thì chúng ta biết tại sao mà cái ông vị vua Hy Lạp này muốn nói chuyện với người cầm đầu. Tại vì nếu như cái người cầm đầu này siêu lòng, hay người cầm đầu này có thể nghe điều khiển của vua, thì tất cả lính sẽ nghe theo. Thì đa số là như vậy, thường thường là như vậy. Gắn nó đã bị mất cái đầu thì cái đuôi cái mình nó sẽ bị tan à, hoặc là cái đuôi nó đã chui thì cái mình cái đuôi cũng phải chui theo. Thì nên ông ta mới kêu cái người cầm đầu của người Muslimin đó. Thì ông ta mới nói, chúng ta nghe cái sự dụ dỗ của ông vua Hy Lạp mới nói, bây giờ này Abdullah, bây giờ tao sẽ cho mày phân nửa giang sơn của tao. Vua nói nha, đây là nói của vua, không phải là nói chỉ người mà nói giữa một nơi cung điện của vua, và nói tất cả mọi người đều nghe. Vua nói, này Abdullah, ta sẽ cho mày phân nửa giang sơn của tao, tức là tao sẽ cho mày phân nửa, tao làm vua phân nửa, mày làm vua phân nửa, với một điều kiện, nếu mày đáp được điều kiện này mày sẽ được phân nửa cái vương quốc của tao. Thì Abdullah mới hỏi, chứ đó điều kiện gì, nói đi. Nói, bây giờ yêu cầu mày bỏ cái đạo của Muhammad, mày đi vào đạo Thiên Chúa của tao, thì như thế mày sẽ được phân nửa vương quốc. Thì chúng ta nghe một vị Sahaba, câu trả lời vị Sahaba, chúng ta phải nói gì, không có cho làm gì, không có cho tiền 500 triệu hay chúng ta ngày nay cái số tiền đó rồi, số phân nửa giang sơn của gì cho Abdullah là rất là lớn rồi, rất là lớn rồi. Ngày xưa cường quốc á, tới thời của Sahaba, ngày xưa cường quốc á, nó chỉ có vài nước thôi, Hy Lạp, Ba Tư với La Mã, ba nước đó là cường quốc giống như ngày nay là Mỹ, Anh, Pháp vậy. Nó cường quốc lớn như thế đó. Mà cho phân nửa giang sơn thì chúng ta biết phân nửa là nó lớn như thế nào. Thì ông Abdullah bin Huzafa mới nói, nếu như mày cho tao luôn cả giang sơn của mày, cho luôn cả giang sơn của ông bà và tổ tiên của mày, kêu tao bỏ đi cái đạo Muhammad, cho dù chỉ là cái nháy mắt thôi, tao cũng không bao giờ bỏ. Thì chúng ta thấy một sự kiên định của vị Sahaba. Phân nửa giang sơn nhầm nhò gì, cho luôn cả giang sơn kìa, cho luôn cả giang sơn của ông bà tổ tiên mày lại cũng chẳng thèm, nó nói chi là cái giang sơn, phân nửa giang sơn. Thì vua rất là tức, vua kêu đem nhốt đó, đem nhốt. Thì vua nó thì sẽ trừng trị nó và tìm một cách để cho nó bỏ đạo của Muhammad đi vào đạo Thiên Chúa. Thì vua nói bỏ đói nó 3 ngày, 3 ngày liên tiếp không cho ăn, không cho uống. Thì chúng ta nhịn đói cảm giác như thế nào, một ngày có thể đi, còn lại tới 3 ngày liên tiếp 3 ngày 3 đêm không cho một miếng ăn, không cho một miếng nước uống, và nhốt riêng biệt ở một nơi chỉ có một mình ông ta. Đến ngày thứ tư nó cho phép đem thức ăn vào, nó ra lệnh lính đem vào thịt heo và rượu đi vào để trong cái buồng giam của Abdullah bin Huzafa, và ông ta không ăn. Ông ta không đụng đến một miếng thịt heo nào, cũng không đụng vào một miếng rượu nào hết. Trong khi lúc đó là Islam cho phép. Islam cho phép sử dụng đến rượu, được phép ăn thịt heo khi chúng ta rơi vào cái trường hợp cấp bách giống như chúng ta rồi. Ăn để sống giống trường hợp của Abdullah hồi nãy là được phép ăn rồi đó. Halal ăn rồi đó. Nhưng ông ta không đụng tới. Thì vua mới cho lính dắt ông ta đến gặp. Vua hỏi, tại sao cái đạo của mày là cho phép trường hợp như mày là được phép ăn thịt heo, được phép uống rượu, tại sao mày không ăn, mày không uống? Chúng ta nghe ông ta trả lời, tôi không ăn á là để cho mọi người không có ní gì, không có thể nào mà bắt được gì cái điểm yếu của tôi. Tại vì ông ta sợ rằng á, nếu như ông ta ăn thịt heo và uống rượu thì vua này sẽ đồn một cái lời đồn rằng là gì, Abdullah bin Huzafa uống rượu và ăn thịt heo. Nhưng họ không có biết được cái hoàn cảnh ông ta như thế nào, trong khi họ không thấy. Em chỉ nói rằng là Abdullah bin Huzafa ăn uống rượu nhanh thịt heo thôi. thì ông ta không muốn bị cái lời nói đó, không muốn rằng vua nói như thế với ông ta, thì ông ta không ăn. Ông ta biết rằng, ông ta nói rằng ta biết rằng đạo cho phép ăn, lúc đó là cho phép ăn đó, nhưng mà ta không muốn để cho những người gì xỏ mũi ta mà nói những cái điều đó. Và vua tức nhốt tiếp, và bằng cách khác dụ dỗ ông ta. Chúng ta ngày dụ dỗ cách tiếp, đem một người phụ nữ đẹp nhất của nước La Mã, một người con gái đẹp nhất của nước La Mã, biết tất cả mọi cách dụ dỗ đàn ông, biết múa, biết hát, biết ca, biết làm những cái gì quyến rũ đàn ông. Và người phụ nữ đẹp nhất thì người La Mã rất là đẹp, tới ngày hôm nay người La Mã rất đẹp, đưa vào trong cái buồng giam của ông ta, chỉ có một mình ông ta dưới người phụ nữ đó thôi, không có người thứ ba trong cái buồng giam đó, đóng cửa lại. Thì ông ta nhắm mắt, người phụ nữ đến trước mặt ông ta thì ông ta xoay mặt ra một bên khác, người phụ nữ qua mặt bên đây thì ông ta xoay qua bên khác. Thì mỗi lần phụ nữ đến trước mặt ông thì ông ta nói a'udzubillah, ma'adallah, cầu xin Allah che chở, cầu xin Allah che chở. Ông ta luôn nói miệng thế, ông ta nhắm mắt, chúng ta nhớ, ông ta nhắm mắt không bao giờ mở mắt. Thì người phụ nữ đến trước mặt ông ta chạy chỗ khác, thì người ca hát này kia, cho đến một thời gian dài người phụ nữ giận, người phụ nữ đi ra, người phụ nữ đi ngoài, người phụ nữ khóc, người phụ nữ nói các người cho tôi vô trong đó đó, tôi không biết rằng trong đó là con người hay là cục đá, tôi không biết là người trong đó là con người hay là cục đá, và kể cả ông ta cũng không biết tôi là người phụ nữ hay là tôi là đàn ông, ông ta cũng không biết tôi là phụ nữ hay là đàn ông, tức là chưa từng nhìn, và ông ta chưa từng liếc mắt nhìn tôi bao giờ. Tôi tìm mọi cách để mà dụ ông ta như gì, dụ ích gì, vua đem ra, vua đem ra, vua mới nói bây giờ gì? Treo nó lên trên thánh giá, ra ra lệnh cho quân lính bắn, nhưng mà không bắn trúng, bắn xung quanh thôi để mà hăm dọa ông ta. Sau khi bắn xong xuôi, vua kêu làm suốt, vua nói bây giờ mày có vô đạo hay không, nếu không tao sẽ giết mày. Thì ông ta mới nói tại sao ông vừa giết tôi cho rồi đi mà ông lại trì trễ hoài chi vậy, giết thì giết đi, đúng không, sợ chết đâu, làm gì mà cứ trì trễ hoài vậy. Thì ông ta mới ra lệnh cho quân lính đó, bắt một cái chảo dầu rất là lớn và đun sôi, là sôi là ụp ụp lên, bắt hai người lính ném vào trong đó từng người một, và khi ném vào thời gian rất là ngắn thì xương của họ, những người bị ném vào thì nó nổi lên trên, lên trên mặt dầu sôi. Thì ra lệnh cho ông Abdullah ném Abdullah vô đó, thì lính nó mới khiêng Abdullah dự định ném vào, thì ông ta bật khóc. Lúc này ông ta bật khóc thì ông vua nó phan ngừng lại đem lại, chắc là nó thay đổi ý kiến rồi đó, nó sợ chết, nó khóc rồi đó. Thì đem lại ông ta khóc, thì vua mới hỏi chứ tại sao những người khóc, chắc có lẽ những người đổi ý kiến phải không, và những người vô đạo Thiên Chúa đi, ngươi sẽ được gì, phân nửa dân sơn như ta đã hứa cho những người. Thì Abdullah nói không phải tôi sợ chết mà tôi khóc. Vậy cho vua hỏi tại sao những người khóc, thì chúng ta nghe nó tại sao ông ta khóc. Ông ta nói tôi khóc đây đó không phải tôi sợ bị ném vào cái chảo dầu đó, mà tôi khóc đây là tôi tiếc rằng tôi chỉ có một cơ thể, một duy nhất. Tôi ước làm gì tôi có cơ thể nó nhiều tựa như lông trên người tôi nè, tất cả những cơ thể đó đều ném vào cái chảo dầu đó vì Allah subhanahu wa ta'ala. Không phải một mình ông ta nha, ông ta muốn tất cả cơ thể của ông ta nhiều giống như lông trên người của ông ta vậy đó, và tất cả những cơ thể đó đều bị ném vào cái chảo dầu đó vì Allah subhanahu wa ta'ala. Ông ta đã khóc. Thì vua của Hy Lạp lúc này không có ý định giết ông ta nữa. Vua Hy Lạp nói vậy bây giờ nhà ngươi có đồng ý ngươi có đồng ý gì cưới con gái ta, nếu như ngươi cưới con gái ta sẽ gì tha cho nhà ngươi. Thì ông ta nói dựa vào đâu mà ông cho rằng tôi muốn cưới vợ, ông dựa vào đâu mà cho tôi muốn cưới vợ, tôi không cần. Thì chúng ta thấy nếu ông ta muốn phụ nữ, ông ta đã gì gần gũi người phụ nữ, ta đưa trong gì buồng giam chúng ta một mình không sướng hả em. Thì vua mới nói vậy nhà ngươi có đồng ý hôn trán ta không, tức là hôn đầu ta không, ngươi đồng ý hôn đầu ta không, nếu ngươi hôn đầu tao ta sẽ thả nhà ngươi tự do. Em ta nói cái đầu của tôi còn không đồng ý cho ông hôn tôi nữa, chứ ông kêu tôi hôn đầu của ông. Chúng ta thấy một lời nói rất là mạnh mẽ của một người sahaba. Thì vua nói bây giờ nếu nhà mày hôn tao, tao sẽ tha mày và tha hết toàn thể những người Muslimin bắt cùng với mày. Thì ông ta nói vậy thì được. Ông ta là gì hôn để được thả một mình, ông ta không đồng ý. Nhưng mà hôn chán của vua Hy Lạp để được thả ông ta và thả tất cả những người lính Muslimin bị bắt cùng với ông ta. Ông ta đồng ý. Ông ta nói không phải tôi hôn ông để gì tôi được thả, mà tôi hôn ông để được những người lính Muslimin được thả tôi mới hôn ông. Vì người Muslimin mới thả, vì mới hôn ông. Và ông ta đứng lên hôn cái đầu của vua Hy Lạp, và ông ta được thả, và tất cả những Muslimin bị bắt cùng với ông ta được thả. Vậy khi ông ta trở về gặp Umar, thì bị lời đồn của những người không hiểu rõ về vấn đề là cho rằng ông Abdullah bin Huzafa đã hôn vua Hy Lạp để được sống, giống như nói ông ta sợ chết, ông nịnh hót để mà được sống, thì ông ta đã khóc. Thì Umar mới nói anh không được khóc với Abdullah. Và Umar mới đứng lên ra một cái lệnh, nói là tất cả những người Muslimin có nhiệm vụ phải hôn lại cái đầu của Abdullah bin Huzafa. Ông ta xứng đáng được thế, và ta là người bắt đầu. Và Umar là người đầu tiên đứng ra hôn Abdullah bin Huzafa. Và sau đó tất cả những người Muslimin vào ngay cái thời điểm lúc đó đều đi đến hôn đầu của Abdullah bin Huzafa. Tại đó là lệnh của Umar. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.